Hồng Liên Bảo Giám, chương 567, không cho tôn nghiêm. 1. Góc truyện audio.com, hơn 10 kỵ binh cầm trường đao chém giết rất mạnh, đám tinh tinh còn sót lại gào thét và quay đầu bỏ chạy. Trong vũ khí lục đạo thần binh cũng có một ít trận pháp cùng loại với sát khí, càng tỏa ra áp bách đáng sợ trên chiến trường. Những yêu thú này không có trí tuệ, lại bị dọa chạy. Lần này địch quân xa xa dứt khoát ném vũ khí trong tay, bọn họ giơ tay lên đầu hàng. Rất tốt, không nên giết đầu hàng, phái người áp giải sang một bên, chạy trốn cứ xử tử. Một tiểu kỳ chính trên chiến xa ra lệnh, lục đạo thần binh huấn luyện quân sự, khâu yếu kém nhất chính là phối hợp trên chiến trường, năng lực chiến đấu và năng lực chấp hành quân quy lại phi thường cường hãn. Bởi vì bản thân Tô Kính phi thường hiểu kiến thiết quân đội, bản thân cũng hiểu cái gì là trọng yếu nhất với quân đội, đó chính là tín ngưỡng. Sĩ binh lục đạo thần binh quân phi thường tín nhiệm Tô Kính, bởi vì mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu huấn luyện của Tô Kính liền trở thành quân nhân chính thức, cho dù ngươi không dẫn khí nhập thể thì Tô Kính cũng sẽ cho ngươi trang bị tương ứng. Những trang bị này ngay cả các binh sĩ cảm thấy mình mặc lên cũng là chuyện bé xé ra to, thậm chí là lãng phí. Đây là lần đầu tiên lục quân bộ đội đối mặt với địch nhân chính thức, sĩ khí bỗng nhiên tăng mạnh. Bởi vì bọn họ thực cảm chênh lệch giữa trang bị với nhau. Vũ khí của lục đạo thần binh trọng phủ của địch nhân chém vào lại không bị phá. Trường đao trong tay có thể chặt đứt sống lưng của yêu thú. Tấm chắn nhỏ nhắn có chứa trận pháp đạo thuật có thể chống cự trọng nổ xạ kích. Giày dưới chân có hai trận pháp nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, còn có các tiểu linh kiện khác không có dạng nào không thực dụng. Dựa vào những trang bị này lục đạo thần binh quân tiến lên chiến trường tới bây giờ chỉ tử thương 10 người, nguyên nhân đều là phối hợp xảy ra vấn đề. Nếu như có thể trường kỳ chiến đấu thì sai lầm trong phối hợp càng ngày càng ít. Tô Kính đầu tử trên người bọn họ vượt xa thực lực của bọn họ. Tô Kính trước sau đầu nhập hai đại doanh tổng cộng 8 vạn người, còn Tê Ến Công ở bến cảng Tô Kính đã có ý định lấy một chọi 10. Không nghĩ tới sau khi tiếp xúc chân chính, lục đạo thần binh quân lại có thể lấy một chọi 10. 100 người tiểu kỳ có thể cắt qua ngàn trọng giáp của đối phương, nhiều lần xé rách quân trận. Càng làm cho đối phương nhìn thấy đã sợ hãi bỏ trốn, chiến xa của Tô Kính quá hung mãnh, đối phương không phải không có chiến xa nhưng chiến xa của Xuân Quốc đều dùng trọng nỏ chiến đấu, mà chiến xa của Tô Kính trừ liên hoàn nỏ còn có pháo, còn có binh sĩ trọng giáp mang theo trận pháp đạo thuật. Viễn trình cận trình đều vô cùng sắc bén, tuy không có khả năng sử dụng Yên Chi Long kéo xe, tuy công chúa đã mang Yên Vân Thú đi cũng không phải cung tiễn có thể bắn chết chúng mạnh mẽ đâm tới trên đường phố. Vào thời điểm này tại bến cảng rốt cục có kỵ binh hạng nặng tập kết, tổng cộng hơn 2.000 kỵ vây quanh một kim giáp tướng quân đi tới trung tâm thành thị. Tô Kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy, do dự có nên bảo chiến hạm phù không oanh kích hay không? Hắn không muốn giết quá nhiều địch nhân, chỉ có điều hơn 2.000 kỵ binh hạng nặng này là tinh nhuệ của vương quốc, mỗi kỵ binh đều là cảnh giới tiên thiên kỳ, chung quanh tướng quân còn cơ sâu hai cường giả kim đan. Từ biểu hệ ẩn trước mắt đối, góc truyện audio.com. Phương không có luyện khí sĩ, hai tên kim đan kia càng giống đệ tử binh gia, có được thiên địa luân. Trong quân Tô Kính chỉ tạm thời an bài ác ma nữ quan, trong đó trừ 10 ác ma đã chết đi. Hiện tại tụ tập cũng không có ý nghĩa gì, chi thiết kỵ này trang bị tốt không dưới lục đạo thần binh quân. Chuyện này rất bình thường, dùng lực cả nước chế tạo trang bị cho 2.000 kỵ binh này, nếu so ra kém Tô Kính gom góp cho 60 vạn đại quân, như vậy quốc gia này cũng không còn hy vọng, Tô Kính cũng không có khả năng trăm phương ngàn kế kết minh với nó. Tô Kính không cần chi quân đội này, bởi vì chinh chiến tà thần quốc độ là quá trình khá dài, cho Tô Kính thời gian 3 năm, hắn có thể chiêu mộ từ quốc gia này 10 vạn quân đạt tiêu chuẩn trở lên. Quốc gia này thiếu luyện khí sĩ cường đại, không thể chế tạo vũ khí đủ nhiều, cũng thiếu thủ đoạn huấn luyện quân đội, Tô Kính có thể giải quyết những vấn đề này. Cần những người này chết trận anh dũng, Tô Kính chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này. Trên thực tế làm thế là ngu xuẩn nhất, nếu như hơn 2.000 kỵ binh bi tráng chết đi sẽ lưu lại ảnh hưởng không tốt. Người nhà không chịu phục tùng và sẽ xem những người này thành thần tượng. Biện pháp tốt nhất chính là làm 2.000 kỵ binh khuất nhục chết đi cũng không có giá trị và vô lực phản kháng. Tô Kính lập tức lướt qua quyền hạn và ra chỉ lệnh cao nhất bảo chiến hạm phù không loại nhỏ nằm ở cách đó trăm dặm chờ lệnh điều 12 chiến hạm phi thường đặc thù bay tới đây. Vừa ra tốc đã vượt qua một dặm, dường như tới ngay trước mắt. Chảy nước rút khoảng cách ngắn, loại chiến hạm này là Tô Kính buông tha đi, sở dĩ lại sản xuất sau đó chính là đối phó các nước Nam Hải. Đây là phiên bản phi cơ tấn công đạo thuật, 12 chiến hạm phù không đằng sau còn có hơn 100 chiến hạm các loại, những chiến hạm này hình thể phi thường nhỏ, tối đa dung nạp 10 người, dưới tình huống bình thường chỉ cần 6 người thao túng. Những chiến hạm này tốc độ cũng không chậm, cho nên khi công kích hạm đến nơi, chiến hạm phù không loại nhỏ đã nhanh tiếp cận tường thành. Hơn 2.000 kỵ binh giống như được bàn tay vô hình chỉ dẫn, chủ tướng Lục Đạo Thần binh quân muốn có tiết tấu đánh chết chủ soái. Tô Kính nhìn vào trong mắt, trong nội tâm thở dài, đối phương cách cục quá nhỏ. Mình ở phía sau tiến công hai đại doanh, cho dù chủ soái chết toàn bộ cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Nói không dễ nghe, Tô Kính hiện tại không phải quá lưu ý tài năng luyện khí của Thần Lâm, hắn có thể không cần bất cứ quan quân gì, bảo Thần Lâm làm nguyên soái, thần binh Khôi Lỗi làm quan quân, trong phương viên mấy trăm dặm này, không cần tiêu hao bất cứ vật phẩm gì, Thần Lâm có thể chỉ huy tất cả thần binh Khôi Lỗi. Như vậy Lục Đạo Thần binh quân không còn là một chi đại quân, càng giống một tổ kiến. Bất cứ mệnh lệnh gì đều bị chấp hành chính xác, bởi vì tiểu đội trưởng đều là thần binh Khôi Lỗi, đội phó cũng thế, chỉ huy có thể định vị rõ bất cứ đơn vị nào, chỉ có ở thời đại địa cầu của Tô Kính mới có thể làm được, lại không có khả năng không hao tổn gì và bỏ qua quấy nhiễu. Cách chương.